Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về của Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi và gia đình tôi. Tin tức thứ nhất, chính quyền địa phương ở Virginia thông qua các nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Từ đầu năm 2021, chính quyền địa phương ở Virginia đã thông qua 23 nghị quyết để lên án việc Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó hầu hết là các học viên Pháp Luân Công. Hạt Essex, thành phố Staunton và hạt Fluvanna là các địa phương thông qua các nghị quyết như vậy gần đây nhất. Nghị quyết được Hội đồng Giám sát hạt Fluvanna nhất trí thông qua vào ngày 3 tháng 11 năm 2021, nhắc nhở người dân rằng họ có thể trở thành đồng phạm giết người vô tội nếu họ đến Trung Quốc để ghép tạng. Bản nghị quyết viết, các báo cáo chuyên sâu và đáng tin cậy đã tiết lộ việc giết hàng loạt tù nhân lương tâm ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chủ yếu là các học viên của môn tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác, để lấy nội tạng phục vụ cấy ghép. Nghị quyết tiếp tục, Hội đồng Giám sát hạt Fluvanna, Virginia lên án với những điều khoản mạnh mẽ nhất có thể của bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn đối với tất cả các tù nhân lương tâm vẫn đang được chính quyền Cộng sản Trung Quốc tiến hành. Nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ điều tra kỹ lưỡng các hoạt động ghép tạng ở Trung Quốc và thực hiện tất cả các bước hợp lý để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông Donald W. Weaver, người bảo trợ của nghị quyết, đã rất xúc động sau khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông nói, chỉ cần nghe về nó đã làm ông cảm thấy đau xót. Ông gọi việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác và hành động diệt chủng. Ông Weaver đã gặp bà Trì Lệ Hoa, một học viên Pháp Luân Công, và nghe bà thuật lại kinh nghiệm cá nhân về việc bị bức hại khi ở Trung Quốc. Ông nói, ông ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản bức hại. Bà Trì và chồng là ông Từ Đại Vị bị bắt vì làm tài liệu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông Từ bị kết án 8 năm tù và bị tra tấn tàn bạo. Ông chết 13 ngày sau khi mãn hạn tù. Trong vòng 100 ngày kể từ khi ông Từ qua đời, bà Trì mất cha mẹ và anh trai. Bản thân bà Trì đã bị đi tù 4 lần vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công và hầu như đều rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh sau mỗi lần đó. Ông Weaver nói với bà Trì rằng người Mỹ cần biết sự thật của cuộc bức hại và hiểu được sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, ông ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và các nơi khác vì đã bước ra và nói với mọi người về sự thật. Ông gọi họ là những tia hy vọng và khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực và không bỏ cuộc. Ông Weaver tin điều quan trọng nhất đối với các học viên bên ngoài Trung Quốc là vạch trần của bức hại và những hành động tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm chấm dứt của bức hại. Ông tin rằng mọi chính quyền địa phương nên thông qua một nghị quyết như hạt Fluvanna đã làm. Cuối cùng, ông Weaver cho biết ông hoàn toàn đồng ý với nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công và hy vọng nhiều người có thể tuân theo nguyên lý này trong cuộc sống của họ. Ngoài ra, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng thành phố Staunton đã nhất trí thông qua một nghị quyết tương tự trước 2 tuần so với kế hoạch. Trong bài phát biểu, thị trưởng Andrea Oaks đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công địa phương vì đã thông tin cho cộng đồng về vấn đề này. Bà cho biết bà đã trao đổi với nghị sĩ bang Virginia John Avery về nghị quyết này. Ông Avery cũng như phó thị trưởng Mark Robinson bày tỏ sự ủng hộ đối với nghị quyết. Trong cuộc họp hội đồng, người bảo trợ nghị quyết, nghị viên Kathleen Dowell đã nói về việc người dân địa phương nên chú ý đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và tránh vô tình tham gia vào hoạt động ghép tạng này. Bà cảm ơn các học viên địa phương vì nỗ lực của họ. Bà tin rằng mọi người nên đứng lên và phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Tin tức thứ hai, các học viên Montreal, Canada nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Montreal nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều cư dân đã khen ngợi họ và một số nói rằng mọi người nên quan tâm đến cổ bức hại. Các học viên nói với mọi người về Forum Đại Pháp, phơi bày cổ bức hại tàn bạo và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên. Các báo cáo từ các nhân chứng và các bác sĩ Trung Quốc tiết lộ rằng một lượng lớn các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ đã bị sát hại vì nội tạng của họ. Chúng được bán và cấy ghép trong các bệnh viện quân đội và bệnh viện nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc để kiếm lời. Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Các học viên trên đại lộ Mont Royal tiến về hướng đông, một trong những khu mua sắm nổi tiếng và thời thượng nhất của Montreal. Khi họ diễu hành qua các con phố, nhiều người đã dừng lại, vỗ tay, giơ ngón tay cái lên và huýt sáo để biểu thị sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Theo sau đoàn nhạc, Thiên Cua là nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây biểu diễn 5 bài công pháp. Với nụ cười và nét mặt an hòa, họ biểu diễn những động tác luyện công thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhóm học viên cuối cùng trong cuộc diễu hành rước các biểu ngữ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp hảo, chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và trời không dung tha cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vì bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều cư dân địa phương cho hay, thông điệp mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang truyền tải là rất quan trọng. Cặp vợ chồng đến từ Toronto cho biết, những thông điệp trên các biểu ngữ thật đáng nhớ, các phương tiện truyền thông chính thống tránh những chủ đề như thế này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm rất tốt, xin hãy tiếp tục phát huy. Cô Gauthier rất vui khi xem cuộc diễu hành. Sau khi đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên tờ rơi, cô nói, môn tu luyện này rất hữu ích. Tôi rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc diễu hành này rất quan trọng vì mọi người nên biết về Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đã bị bức hại như thế nào. Tôi theo dõi diễn biến về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là về nạn thu hoạch nội tạng sống. Cô phát biểu rằng mọi người nên nói không với cuộc bức hại này. Cô nói, chúng ta nên báo cho đại diện chính phủ địa phương của chúng ta về cuộc bức hại. Việc ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất quan trọng đối với họ. Cô William Sun, một cư dân Montreal, nói, cuộc diễu hành này rất quan trọng. Chúng ta cần phải biết đến cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện với các học viên và nghe những trải nghiệm trực tiếp của họ khi họ kể cho chúng ta về cuộc bức hại, thay vì xem nó trên mạng hoặc trên TV. Cô tán thành nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Chân thiện nhẫn là những giá trị phổ quát, rất tốt, sẽ mang lại lợi ích cho xã hội và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Ông Dujon từ Montreal đã xem cuộc diễu hành và nói, thật là một bất ngờ thú vị khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành. Ông muốn tìm hiểu về môn tu luyện và rất vui sau khi biết về các lớp học trực tuyến miễn phí. Ông cho hay việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thức tỉnh mọi người khiến ông xúc động. Ông biết Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng bức hại người dân Trung Quốc và tôn giáo thông qua lao động cưỡng bức và giám sát. Ông cảm thấy hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc là khá sốc và ông nói rằng nhiều người hơn cần biết về điều đó. Tin tức thứ 3, đoàn Pháp Luân Đại Pháp được chào đón trong cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến Binh thành phố New York. Lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến Binh thành phố New York thường niên lần thứ 102 đã được diễn ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 nhằm tôn vinh và tưởng nhớ các cựu chiến binh đã chiến đấu vì tự do và chào mừng các quân nhân hiện đang phục vụ trong quân ngũ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia và đã chứng minh sức hút lớn của họ đối với cả khán giả cũng như ban tổ chức. Cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến Binh thành phố New York là cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến Binh lớn nhất ở Hoa Kỳ. Sự kiện năm nay có gần 200 đoàn tham gia. Cuộc diễu hành năm ngoái đã bị hủy do đại dịch COVID-19. Cuộc diễu hành năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 20 năm hành động ứng phó trước cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và kỷ niệm 30 năm chiến dịch bão táp sa mạc. Tuyến đường diễu hành vẫn giống như những năm trước, dọc theo đại lộ số 5 ở Midtown Manhattan, từ đường số 25 đến đường số 40. Đây là năm thứ 17 các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến Binh và sự hiện diện của họ đã trở thành một phần độc đáo trong truyền thống của cuộc diễu hành này. Ngay khi đoàn nhạc Thiên Cua xuất hiện, người dân hai bên đường bắt đầu chụp ảnh, hò reo, vỗ tay, giơ ngón tay cái lên và vẫy cờ của Hoa Kỳ. Với nụ cười rạng rỡ, một phụ nữ liên tục nói một cách hào hứng, "Tôi rất thích đoàn nhạc này, tôi yêu họ." Cô cho biết màn trình diễn của đoàn nhạc đã chạm đến trái tim cô. Đoàn nhạc đã biểu diễn các bản nhạc như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Thần Thánh Ca, Âm nhạc của họ được tán thưởng nồng nhiệt dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành. Ngay sau đoàn nhạc là đội cờ Pháp Luân Đại Pháp, tiếp đến là nhóm các học viên biểu diễn các bài công pháp. Cuối cùng của đoàn Pháp Luân Đại Pháp là các vũ công múa rồng và đội chống lưng. Bà Dị Dung, người điều phối của đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp cho biết, đoàn nhạc thiên cua, múa rồng, đội cờ, các tiên nữ và biểu diễn chống lưng đều là những nét độc đáo của đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên mặc trang phục truyền thống Trung Hoa rất đẹp mắt và mang lại niềm vui cho công chúng. Suốt hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kháng nghị một cách ôn hòa của bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Những nỗ lực của họ đã giành được sự ghi nhận của những người tổ chức cuộc diễu hành và người dân thành phố New York. Năm nào, các học viên cũng được mời tham gia vào cuộc diễu hành này. Các học viên yêu chuộng hòa bình và đã cho mọi người thấy sự kiên cường và lòng dũng cảm của họ. Điều này đã cộng hưởng với tinh thần của các cựu chiến binh. Người dẫn chương trình của cuộc diễu hành đã giới thiệu về đoàn Pháp Luân Đại Pháp như sau. Đây là đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Họ là những người ủng hộ lâu dài cho các cựu chiến binh. Xin chân thành cảm ơn đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến binh New York năm 2021. Bà Chu Văn Văn, người chỉ huy của đoàn nhạc Thiên Cua New York cho biết, những cựu binh này đã có những đóng góp to lớn cho đất nước. Đoàn nhạc của chúng tôi giới thiệu cho mọi người vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp dưới hình thức một đoàn nhạc theo phong cách quân đội. Trong suốt cuộc diễu hành, đoàn nhạc Thiên Cua đã biểu diễn một số sáng tác với sự kết hợp sống động của kèn trumpet, kèn tù và, kèn tuba, kèn bariton, kèn clarinet, kèn saxophone, sáo và trống. Bà Diana Hawes tại ngã tư đại lộ số 5 và đường số 30 rất hào hứng khi trông thấy đoàn nhạc. Bà đã nhảy múa và vẫy cờ Hoa Kỳ theo đúng điệu nhạc và thốt lên, tôi yêu âm nhạc này. Bà Hawes chỉ vào trái tim mình và nói, ôi Chúa ơi, nó đã làm rung động trái tim tôi, nó chạm đến phần khó chạm tới của trái tim tôi. Điều này khiến tôi quá đỗi vui mừng, cảm ơn các bạn. Âm nhạc này từ thiên thượng, đây là một sự kết nối thần thánh. Ông Bryce, một người tham dự cuộc diễu hành khác, nói về đoàn nhạc. Họ thực sự khác biệt, tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ trước đây, tôi chưa từng thấy một đoàn nhạc như thế này, họ thực sự tuyệt vời. Cô Donsky cầm một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và nói, đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp, tôi thực sự thích đoàn này, cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở trung tâm tẩy não tiểu quân ở Chiết Giang. Trong nhiều năm, trung tâm tẩy não tiểu quân ở huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang đã tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công. Các học viên bị giam ở đây bị ép phải xem các video tuyên truyền bôi nhọ đức tin của họ và bị lệnh phải từ bỏ đức tin. Những người từ chối tuân theo sẽ bị cấm ngủ, đánh đập, lăng mạ hay bị ép phải đứng trong nhiều giờ. Sau đây là trường hợp của ba học viên bị bức hại. Ông Ứng Trấn Cường bị đưa đến trung tâm tẩy não vào cuối tháng 8 năm 2021 và bị giam ở đó một tháng. Đây là lần thứ hai ông bị giam ở đó. Lần trước, sau khi bị giam một tháng vào năm 2016, ông đã bị chuyển đến trại tạm giam và sau đó bị kết án 2 năm rưỡi quản chế. Bà Vương Thục Uyển cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não vào cuối tháng 8 năm 2021. Bà phát sinh triệu chứng cao huyết áp và được thả 4 ngày sau đó. Bà Thẩm Mỹ Trân bị đưa đến đây vào đầu tháng 9 năm 2021. Bà bị cấm ngủ và liên tục bị lăng mạ. Bà phát sinh triệu chứng cao huyết áp trong một tháng bị giam. Hiện bà đã được thả. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi và gia đình tôi. Hơn 20 năm trước, tôi bị chẩn đoán mắc u limpo. Ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết trên khắp cơ thể, khiến tôi phải chịu những cơn đau tột cùng. Ngoài ra, tôi còn bị viêm khớp dạng thấp, xương khớp bị biến dạng nên tôi không thể đi lại hay tự chăm sóc bản thân. Để tự mình ăn uống cũng là điều vô cùng khó khăn. Gia đình lo lắng trong khi tôi chẳng thấy có chút hy vọng nào. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Không lâu sau, những cơn đau của tôi biến mất. Cuối cùng, tôi đã có một cơ thể khỏe mạnh, tự lo cho bản thân và làm các việc nhà. Không chỉ vậy, tôi còn chăm sóc cho cha chồng ngoài 80 tuổi. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phát động cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Vì tôi kiên quyết không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình nên đã bị đưa vào trại cải tạo lao động vào năm 2002. Trong trại, tôi bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác, khiến tôi phải nằm liệt giường. Một số bác sĩ thăm khám cho tôi chẩn đoán có lẽ tôi chỉ sống thêm được vài ngày. Trại lao động không muốn chịu trách nhiệm cho trường hợp của tôi nên họ đã bàn giao tôi về cho gia đình. Tôi học pháp và luyện công ở nhà và nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai. Chứng kiến sự phục hồi đáng kinh ngạc của tôi, gia đình tôi thực sự tâm phục khẩu phục đại pháp. Họ ủng hộ tôi tu luyện và cũng được thọ ích từ đại pháp. Sau khi chồng tôi chứng kiến sự hồi phục của tôi, anh ấy tin đại pháp là tốt nhưng không bước vào tu luyện vì không bỏ được rượu và thuốc lá. Tháng 3 năm 2020, chồng tôi bị hôn mê do ngộ độc khí carbon monoxide tại nơi làm việc. Lúc đó, anh ấy nằm trong bệnh viện trong trạng thái hôn mê thực vật và không thể tự chủ bản thân. Bác sĩ chăm sóc nói, hy vọng để anh ấy thoát khỏi tình trạng này quá đỗi mong manh. Tôi hoảng sợ khi nghe thấy như vậy. Tôi cầu xin sư phụ cứu anh ấy. Tôi bật băng ghi âm bài giảng của sư phụ cho anh ấy nghe và chăm sóc anh ấy một cách tốt nhất có thể. Sau 2 tháng, chồng tôi có thể tự nói chuyện và đi lại được. Một thời gian sau, anh ấy gần như bỏ được thuốc lá và bia rượu. Anh ấy cũng tham gia học pháp và luyện các bài công pháp cùng chúng tôi. Bố chồng tôi, ngoài 80 tuổi, lên cơn đau tim vào năm 2013. Ông ngã ra bất tỉnh, đúng lúc chỉ có mình tôi ở nhà. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã cầu cứu sư phụ giúp ông và liên tục nhẩm niệm. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bố chồng tôi từ từ tỉnh dậy và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Con xin chân thành cảm tạ sư tôn đã cứu mạng con và gia đình chúng con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.